cái thảnh thơi viết xong, sư ném bút an nhiên thị tịch, thọ 47 tuổi. Đệ tử theo lời phó chúc của sư, đem nhục thể lên nhập tháp tại Thanh Mai Sơn. Nên bây giờ tên Thanh Mai Sơn còn là tháp của ngài. Đến ngày 11 tháng 3, Thái Thượng Hoàng ngự bút ban hiệu sư là Tịnh Trí Tôn Giả, tháp tên là Viên Thông, tặng 10 lượng vàng để xây tháp và đề một bài thi văn thi vãn. Mà thi vãn dịch đã hết duyên trần thổng tai đi, giác hoàng thiên tiến được truyền y. Thanh sơn cỏ mọc che phần mộ, cây viết trong xương để sát ve. Đêm phủ giảng đường tăng chim cổ, ngày ngày trượng thất khói mờ che. Thân mến biết bao ôi liếng tiếc, nhớ công giáo hóa lệ đầy mi. Như vậy là ông vua ông cũng thương. Những tác phẩm của sư còn lưu truyền lại có đoạn sách lục tham thiền chỉ yếu, tức là cái bài thiền đạo yếu học, kim cương đạo tràng Đà La Ni kinh, tán pháp hoa kinh khoa số, bát nhã tâm kinh khoa và một bài kệ thị tịch. Đó, như vậy thì đời của ngài đến đó là viên mãn. Chúng ta thấy cái tu cái học của ngài là một cái việc làm thành tựu rõ ràng, không có chút nghi ngờ. Cho nên ngày nay những cái di tích của ngài hiện còn thì nhiều người đều ngưỡng mộ và cũng cố tình tìm cho ra để mà xây dựng lại. Ở Thanh Mai Sơn, cái tháp của ngài vẫn còn. Chúng tôi có tới tận nơi, thấy rõ ràng tên Viên Thông. Đó là phần sự tích của ngài rồi. Thì kỳ sau, chúng tôi sẽ giảng một ít bài, như bài khuyến, lời khuyên xuất gia tiến đạo, bài khuyên chúng thượng thừa tam học, vân vân. Thì sao tôi giảng cho quý vị nắm vững hơn. Như vậy tới đây sao còn được ít chục phút, tôi sẽ trả lời vài câu hỏi cho Phật tử. Vì Phật tử khi mà viết mấy câu hỏi này tha thiết yêu cầu chúng tôi trả lời dùm ngay trong bữa nay. Đây là có một Phật tử gấp gáp hỏi tôi: kính bạch sư ông, con có những thắc mắc ngưỡng mong trên sư ông vì lòng từ bi quan hỷ mà giải dùm con. Một, người cư sĩ giữ năm giới hoặc tám giới, nghiêm trì giới luật, luận luôn tinh tấn tu, vậy sau khi mạng chung có đọa vào địa ngục không? Tự hỏi cái này là chưa có thấm, chưa có hiểu. Chỉ cần giữ năm giới tròn, khi chết bảo đảm đi lại làm người, mà làm người tốt nữa. Giữ giới sắp sanh thì tuổi thọ dài, giữ giới không trộm cướp thì làm ăn có của nhiều, giữ giới không tà dâm thì đẹp đẽ, giữ giới không nói dối thì nói năng thông minh, giữ giới không uống rượu áp phiện thì kem ma túy thì trí tuệ sáng suốt. Như vậy lo gì mà không trở lại làm người, huống nữa là nói đọa địa ngục thì chuyện vô lý 100%, thấy không? Mà Phật tử này còn nói tám giới nữa, tức là bát quan trai nữa. Nào là giữ năm giới rồi tu bát quan trai mà rồi còn sợ đọa địa ngục thì chuyện thật là không có tin được. Câu hỏi thứ hai: ngược lại, người xuất gia tâm lượng nhỏ hẹp tầm thường, sân giận vân vân, vậy sau khi mạng chung có được giải thoát không? Hỏi câu này, tưởng đâu xuất gia được đầu tròn áo vuông đó là Phật tha hết sao? Phải không? Phật không có tha đâu. Cái nghiệp mình tạo mình phải chịu. Xuất gia mà tâm lượng nhỏ hẹp, thường sân giận, thì sau khi chết chẳng những không được làm người mà còn phải đi trong ba đường ác nữa là khác. Chứ đừng tưởng xuất gia là yên nữa. Bởi vì trong nhà Phật, cái nghiệp mình tạo thì cái quả mình chịu, chứ không phải xuất gia thì được nhẹ, còn tại gia thì phải nặng, không phải vậy. Bởi vậy cho nên cái điều này tôi nhắc để nhiều khi quý vị thấy như vậy, mình có xuất gia cũng không hơn nhiều người tại gia, có cái hơn. Như khi xưa đọc trong A Hàm, tôi thấy câu chuyện bà Liên Hoa Sắc, Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc bà chứng A La Hán, rồi bà đi gặp mấy cô thiếu nữ 18, 17 tuổi khuyên mấy cô đi tu. Mấy cô trả lời: thưa bà, tụi con còn ham ăn ham ngủ quá, tu rồi phạm giới làm sao? Bà nói không có sao đâu, mấy con cứ đi tu thọ giới tỳ kheo đi, rồi có phạm giới thì chết đọa xuống địa ngục. Khi địa ngục hết rồi lên còn nhớ tu lại, cái hơn chút đó là còn nhớ tu lại. Còn không có thọ giới thì sao? Mình trả hết nghiệp lên mình quên rồi mình cũng sống như thế gian, còn hơn được một chút là còn nhớ tu lại đó. Chứ không phải là khỏi tội. Thì như vậy, nếu là phạm tội thì phải đọa, nhưng mà trở lên thì còn nhớ, nhớ cái gốc một chút. Nên như vậy thì Phật tử này chắc hiểu rồi. Câu hỏi thứ ba, có vị khuyên con, nếu cô không xuất gia, sau khi mạng chung sẽ đọa địa ngục. Nhưng vì thân con bệnh, sức khỏe kém, vậy chứ ông dạy con phải làm sao để nương theo đó mà tu. Cái cô này dạy thiệt là ác. Người ta tu xuất gia không được thì tu tại gia, mà tại gia thì được làm người chứ đâu có đọa. Vậy mà cái hâm ta đọa địa ngục. Vì vậy mà cô này cô sợ, cô đem ra hỏi. Thì tôi giải cho cô đây biết, dù không xuất gia mà giữ tròn năm giới, thọ bát quan trai, thì sau khi chết trở lại được làm người, mà sớm thức tỉnh đi tu, vì đó là cái nhân xuất gia. Trong khi thọ bát quan trai, đừng sợ gì hết. Còn có một Phật tử hỏi tôi: kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng vì lòng từ bi giảng giải chỉ dạy dùm con một điều. Trong cuốn băng Tăng Ni và Phật tử trước tới hòa thượng ở Trúc Lâm, đoạn sau hòa thượng có chỉ dạy Phật tử là người nối gót theo sau quý thầy. Nếu quý thầy có lỡ chân thì Phật tử cũng phải đỡ, chứ đừng có đạp luôn. Đây quả là lời tôi nói. Trong cuộc sống có những trường hợp xảy ra bất thường, lỡ quý thầy có làm thì Phật có lầm thì Phật tử khéo tìm lời đánh thức tỉnh để vươn lên. Đó là tinh thần tương trợ lẫn nhau. Được như vậy con rất là tán thán, không gì bằng. Nhưng theo con, thắp đuốc tìm một người thầy sống với cái tâm bình đẳng thì thật là hiếm. Khó có một vị thầy chịu hạ mình nghe theo lời đánh thức của Phật tử mà mình đã hướng dẫn. Đôi khi ngược lại là khác. Gặp trường hợp như vậy thì Phật tử chúng con phải thế nào? Cúi đầu xá ba xá thôi hay phải làm sao? Thì cái này Tôi trả lời cho Phật tử, phải gặp trường hợp mà ông thầy ông cặc chân, Phật tử đỡ mà ông không chịu đứng, mà ông còn cự lại nữa, ông rầy, ông mắc lỗi nữa, thì người học trò, người Phật tử phải làm sao? Phật tử đây hỏi, nên xá bà xá rút lui hay làm sao? Thì chỗ này tôi nói rằng, cái người Phật tử mình thấy cái sơ sót của người thầy, mình cố tình tìm cách cứu vớt không được thì thôi, thở dài một cái rồi đi. Chứ có gì đâu, khỏi buồn, khỏi lo gì hết, mình đã làm hết bổn phận mình rồi thì còn gì nữa mà phải buồn, phải lo. Đó là cái lẽ thật. Còn một Phật tử hỏi, kính bạch hòa thượng, hiện nay thầy đang khôi phục lại thiền tông Việt Nam ở cuối thế kỷ 20. Thầy lấy yếu chỉ thiền tông đời Trần, phái thiền Trúc Lâm Nguyên Tử làm tông chỉ. Kính bạch thầy, chúng con thường tới thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, thiền viện Chân Không và Năm Chiếu ở Long Thành. Tại các nơi đây chúng con không thấy hình tượng thờ các thiền sư đời Trần. Chúng con chỉ thấy thờ Tam Tổ ở chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử và chùa Phổ Minh Nam Định, ở giữa thờ ngài Điều Ngữ Giác Hoàng và hai bên thờ Tổ Huyền Quang và Tổ Pháp Loa. Nên chúng con kính mạo muội dâng lên thầy ý nghĩ thờ các vị tổ thiền tông Việt Nam đời Trần ở các thiền viện và các chiếu. Phật tử này tại không có thấy, bởi vì khi xưa tôi có ra ngoài Bắc, thì khi ra ngoài Bắc là tôi đi tới các chùa đó, thì tôi cũng có tìm kiếm những cái hình ảnh, thì thấy những cái hình ảnh coi bộ nó chưa có đạt, sao cái hình nào cũng giống hình đó. Tổ Trúc Lâm cũng giống tổ Huyền Quang, tổ Huyền Quang cũng giống tổ Pháp Loa, mà tôi thấy thì tổ Huyền Quang ổng già tới 70 tuổi mới được truyền, còn tổ Pháp Loa thì ngài còn trẻ, chết có 47 tuổi, còn tổ Trúc Lâm thì làm ông vua phải dáng mạo khác, mà sao thấy ba ông giống hệt tôi không biết làm sao. Bởi vậy tôi nói thôi, không gì bằng chúng ta thờ bài vị để tên của các ngài. Ở trong thiền viện nào cũng có bài vị Tam Tổ Trúc Lâm, mà tại không có hình nên ta không thấy. Chứ bài vị đó là thờ Tam Tổ Trúc Lâm, một bàn thờ đường hoàng, chứ không phải là không thờ. Còn ngoài kia thờ hình cho nên người ta thấy, còn thờ bài vị cho nên không ai biết. Đó, nói vậy cho quý Phật tử hiểu, không phải là không thờ. Sau này khi mà cất cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thì tôi đang nhờ các thợ đúc họ làm những cái hình, cái tượng. Hôm rồi tôi đã đi coi những hình mẫu nhưng tôi cũng chưa đồng ý, thì họ làm xong về sau ở ngoài đó có một cái nhà thờ Tam Tổ riêng, gọi là tổ đình đó, thờ riêng mỗi vị tổ tượng bằng đồng, bề cao tới 8 tấc hoặc 1 thước. Thì chứ không phải không thờ, vì trong này mình chưa có được một cái tượng nào vừa ý, mà mình cũng không có phương tiện để mà đúc, nên rồi mình thờ vài vị. Ra kia thì mình mới làm có hình tướng đàng hoàng cho dễ thấy dễ biết, Phật tử khỏi nghi. Thôi tới đây nghỉ để cho quý Phật tử về còn đường xa. Trước khi nghỉ tôi nhắc tháng sau. Tháng sau giảng ngày 14 tháng 4 dương lịch, nhằm ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch. Như vậy thì nghỉ một tháng. 14 tháng 4 rồi tới ngày âm lịch là ngày mùng 2. Bữa nay thì chúng ta giảng mới có 27 thôi, phải không? Như vậy thì tôi nghỉ được một tháng chứ không có bỏ khoảng. Nhớ quý vị nhớ kỹ, vì gì xa lâu quá là dễ quên. Tôi nhắc một lần nữa, ngày 14 tháng 4 dương lịch nhằm ngày mùng 2.